Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, quý vị trả lời sao ạ? Amen. You ask me how I know he lives, and the answer is he lives within my heart. Khi tôi ngồi dưới nghe quý vị hát bản thánh ca bất hủ này và muốn hòa theo để ca ngợi Chúa, Ngài sống, Chúa Giêsu sống hiện nay. Đi chung trò chuyện suốt lối đường hẹp, tâm tôi vui mừng thơ thái, Ngài sống, Ngài sống. Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong lòng này. Mừng Chúa phục sinh. Happy Resurrection Sunday and welcome to our joint service this Sunday. So once in a while we have a joint service and this is a special day. So we have translation provided for those who understand English better than Vietnamese. So you see at the back of your bulletin there's a phone number. You can call in and Pastor Thinh Ang will translate the sermon for you. Please do so. We're going to help you tremendously. Chúng ta sẽ được nghe lời Chúa với nhau. Hôm nay mình nhóm song ngữ. Nhưng mà sáng nay tôi sẽ giảng tiếng Việt thôi để rồi mình sẽ cắt ngắn thời gian lại và thầy Truyền Đạo Thiên Ân sẽ thông dịch lời Chúa cho chúng ta. Cảm ơn Chúa buổi sáng mà chúng ta thờ phượng Chúa với nhau. Thật là phước hạnh. Cũng là ngày Chủ nhật phục sinh ở một lớp học trường Chủ nhật. Thì sau khi cô giáo dạy các em trong lớp xong câu chuyện về Chúa sống lại và hỏi rằng các em có biết rằng khi Chúa sống lại thì Chúa nói điều gì đầu tiên không? Thực ra đây là một câu hỏi là trick question. Các em cũng không ai biết hết. Nhưng mà đột nhiên ở dưới góc cuối lớp có một em bé gái chứ con biết Chúa nói gì khi Chúa sống lại. Thì cô nói, ok con đứng lên thì con nói cho các bạn nghe. Khi Chúa sống lại thì điều đầu tiên Chúa nói là gì? Thì nó là như thế này. Nó giang hai tay ra và nói, Chúa nói thế này nè. Ta-da! Thật sự biến cố Chúa sống lại đây là một sự kiện vô tiền khoáng hậu. Và biến cố đó như một tiếng kèn hiệu ta-da! Để cho biết rằng một đấng đã sống lại, đã phá tan quyền lực sự chết và mở ra con đường sống cho những người tin nhận Ngài. Và buổi sáng hôm nay khi đến trong nhà của Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa với nhau trong sáng Chủ nhật, ngày đầu trong tuần lễ. Và lý do chúng ta nhóm lại trong ngày đầu tuần lễ bởi vì Chúa Giêsu đã sống lại vào ngày đầu tiên ở trong tuần lễ. Và Giăng chương 20 câu 1 cho biết điều đó. Và giờ này tôi mời quý vị cùng mở lời Chúa ra trong sách Tin Lành Giăng chương thứ 20. Lời của Đức Chúa Trời trong Giăng chương 20, từ câu 1 tới câu 18 mà quý vị vừa nghe đọc. Ký thuật lại ngày đầu tiên trong tuần lễ, ngày Chủ nhật phục sinh đầu tiên trong lịch sử mà 2000 năm qua mỗi Chủ nhật chúng ta được nhóm lại bắt đầu từ ngày này. Và lời Chúa ký thuật lại việc Đức Chúa Jesus Christ hiện ra đầu tiên cho một người, mà đó là một người nữ. Và tên của bà là Mary Magdalene. Tiếng Việt mình dịch là Madeleine, bản dịch kinh phụng vụ dịch là Magdala, cùng ý nghĩa thôi, Mary Magdalene. Và kinh nghiệm gặp Chúa tại phần mộ của Mary là một kinh nghiệm có một không hai, độc nhất vô nhị. Nhưng qua lời hằng sống và linh nghiệm của Đức Chúa Trời buổi sáng hôm nay, tôi kính mời quý vị để cùng tôi chúng ta có thể sẽ đi qua trải nghiệm gặp Chúa này. Kinh nghiệm gặp Chúa của Mary Magdalene là kinh nghiệm có một không hai, nhưng qua lời của Chúa, lời sống và linh nghiệm buổi sáng hôm nay, chúng ta cũng có thể sẽ gặp Chúa và gặp Chúa tại mộ trống như Mary đã trải nghiệm. Ở trong mùa thương khó phục sinh năm nay, Chúa cảm động lòng tôi để dùng đề tài gặp Chúa để cùng với Hội Thánh Chúa học lời Ngài. Ở trong Chủ nhật lễ lá, kỷ niệm Chúa Giêsu vào thành Jerusalem cách khải hoàn, chúng ta học lời Chúa trong đề tài là gặp Chúa tại đền thờ. Trong tối thứ sáu lễ thương khó, chúng ta học lời Chúa với nhau đề tài đó là gặp Chúa tại thập tự. Mà đây tới Chúa thầy Truyền Đạo Thiên Ân đã giảng giải lời Chúa rất rõ ràng. Buổi sáng hôm nay trong Chủ nhật phục sinh, chúng ta sẽ đến với lời Chúa trong Giăng chương 20 câu 11 tới câu 18 và học lời Chúa trong đề tài gặp Chúa tại mộ trống. Encounter Jesus at the temple, at the cross and at the tomb. Giăng chương 20 câu 11 tới câu thứ 18, gặp Chúa tại mộ trống. Encounter Jesus at the empty tomb. Có ba điều chúng ta học với nhau, ba bước ở trong tiến trình gặp Chúa. Ba bước trong tiến trình gặp Chúa. Three steps or three movements in the progression of your encounter with Jesus, especially on this Resurrection Sunday at the tomb. Trong tiến trình đó có điểm bắt đầu, có điểm dẫn đến sự biến đổi và rồi có sự bước đi. bắt đầu biến đổi và bước đi. Bắt đầu trong thương đau, biến đổi trong thực chứng và bước đi trong trọng trách. The three steps in the progression of your encounter with Jesus started in confusion, shifted in confrontation, and sent in commission. The confusion, the confrontation, and the commission. Thương đau, thực chứng và trọng trách. Bắt đầu trong thương đau, biến đổi trong thực chứng và bước đi trong trọng trách. Chúng ta sẽ đến cái bước đầu tiên trong tiến trình gặp Chúa, bắt đầu trong thương đau. Câu 11 đến câu 13, started in confusion. Xong Mary đứng bên ngoài gần mộ mà khóc. Người vừa khóc vừa cúi xuống dòm trong mộ, thấy hai vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân, chỗ xác Đức Chúa Giêsu đã nằm. Hai thiên sứ hỏi, hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi thưa rằng, vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu. Ở trong chỗ thương đau này, Mary gặp gỡ Chúa. Và cả hai điều chúng ta thấy ở đây, bà gặp Chúa ở trong nước mắt và trong khúc mắt. Trong nước mắt và trong khúc mắt. The confusion here is, we see her tears, we see her trouble, being unhappy, being uncertain. Nước mắt và khúc mắt. Phần kinh thánh mà tôi đọc từ đầu, từ câu 1 tới câu 10 cho thấy khi Mary đến thăm mộ vào sáng sớm ngày đầu tuần lễ, thì bà thấy tảng đá lấp cửa mộ đã được dời đi. Thì bà chạy đến tìm các sứ đồ và bà tìm Phi-rơ và Giăng, hai người này đến mộ. Vào trong thấy phần mộ trống. Sau đó Phi-rơ và Giăng trở về nhà. Nhưng Mary Magdalene vẫn ở đó. Và kinh thánh cho biết bà khóc. Bà đứng ở bên ngoài gần mộ mà khóc. Bà vừa khóc và vừa cúi xuống dòm trong mộ. Động từ khóc được lặp lại hai lần ở tại đây. Khóc là một sự biểu cảm rất là bình thường mà chúng ta hiểu. Bày tỏ một tâm trạng đau đớn, một sự xót thương của Mary Magdalene với Đức Chúa Giêsu. Và cách chia động từ ở trong từ nguyên của nguyên ngữ Hy Lạp, nó nói đến một cái tiếng khóc nức nở không dứt, không cầm lại được. Và đó là tiếng khóc của Mary tại đây. Đây là sự đau thương của Mary và Chúa gặp bà ở trong chỗ đó. Mary Magdalene là ai? Bà là một người trước kia bị kể là được gọi là một người xấu nết, a sinner, một người có tội. Bà bị bảy quỷ dữ ám. Cuộc đời của bà có thể nói bà sống ở trong thương đau, sống ở trong nước mắt, sống ở trong tủi hổ, bị mọi người xa lánh. Nhưng rồi cuộc đời bà được biến đổi khi Chúa Giêsu đến mà gặp gỡ bà. Chúa cứu bà, Chúa tiếp nhận bà, Chúa đuổi bảy quỷ ra khỏi bà. Và Mary Magdalene trở thành một con người mới, bà đi theo Chúa và trở thành một người trung tín theo Ngài. Khi Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, khi Ngài bị bắt, bị hành hình, bị đóng đinh, các môn đồ Chúa lìa bỏ, chỉ có sứ đồ Giăng ở lại. Và một số người nữ, và trong đó có Mary Magdalene. Mary Magdalene là một trong những người biết chỗ an táng xác Chúa, biết phần mộ của Chúa. Và trong sự đau đớn đó, trong sự xót thương đó, cái ngày Sa-bát là ngày mọi người phải ở nhà. Và khi Chúa đóng đinh vào tối thứ sáu và sau khi mặt trời lặn bữa đó là tất cả mọi người phải dừng lại công việc. Tới kỳ lễ. Bởi vậy tới sáng Chủ nhật ngày đầu tuần lễ là lúc mọi sinh hoạt trở lại thì bà dậy rất sớm. Và có thể tối hôm trước đó bà không ngủ được nữa. Bà đến thăm mộ. Đến thăm vị thầy thân yêu của mình. Để sức xác. Để bày tỏ tấm lòng trân quý. Nhưng khi đến nơi thấy cửa mộ mở, nghĩ rằng xác Chúa bị đánh mất, tấm lòng bà tan vỡ, bà đau đớn và bà khóc. Trong chỗ thương đau đó, trong tâm trạng đó, chỗ vô vọng, chỗ hụt hẫng. Và nếu chúng ta hiểu được tâm trạng của những người đi theo Chúa lúc đó thì họ thấy đây là điều mà họ không trông đợi. Họ nghĩ rằng Chúa Giêsu là đấng sẽ giải cứu, sẽ lật đổ đế quốc La Mã, nhưng mà Ngài chịu đóng đinh thập tự giá. Mary gặp Chúa trong cái chỗ hụt hẫng, cái chỗ vô vọng đó. Cái chỗ không như mong đợi đó, bà gặp Chúa ở trong nước mắt và trong khúc mắt. Quý vị xem lại lời Chúa. Mary đứng bên ngoài gần mộ mà khóc vừa dòm xuống trong mộ. Chúng ta để ý hai câu 12, 13 ở đây. Bà thấy hai vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân, chỗ xác Đức Chúa Giêsu đã nằm. Hai vị thiên sứ hỏi, hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi thưa rằng, vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu. Sự xuất hiện của hai thiên sứ trong phần mộ nói lên tính chất thiêng liêng của phần mộ trống. Con số 2 là con số cần thiết cho lời chứng. Và hai thiên sứ xuất hiện để làm chứng cho sự sống lại của Chúa. Hình ảnh hai thiên sứ ngồi xuống đây là một điểm khá đặc biệt. Nói đến cái sự an nhiên, tự tại, công việc đã xong và có thể ngồi xuống và thật sự Chúa đã xong công việc của Ngài. Và đáng chú ý hơn là vị trí của hai thiên sứ đó. Lời Chúa nói rằng hai thiên sứ, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân, chỗ sát với Chúa Giêsu đã nằm. Và nếu vị nhớ hình ảnh trong Cựu Ước thì có thể sẽ liên tưởng được điều này. Hình ảnh của hai thiên sứ ở đằng đầu, đằng chân và ở giữa là sát Chúa nằm. Ở trong sách Xuất Ê-tô Ký chương 25 nói đến hình ảnh của hai cherubim ở trên nắp thi ân của hòm giao ước. Hai cherubim xòe cánh ở trên nắp thi ân của hòm giao ước. Và tại nơi đó Chúa phán rằng Ngài gặp gỡ dân sự của Chúa. Và tại nơi đó huyết chiên con được rưới lên. Và Chúa Jesus Christ, Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, đến đền tội thế gian. Và tại nơi đó hình ảnh của hai thiên sứ, một đằng đầu, một đằng chân, nhắc chúng ta nhớ đến hình ảnh này. Sự chết của Chúa Giêsu đem con người đến chỗ gặp gỡ Đức Chúa Trời. Trên nắp thi ân đó, trong thời Cựu Ước, đó là nơi mà huyết chiên con được đổ và rồi Đức Chúa Trời gặp gỡ dân sự. Và tại đây, sự chết của Chúa Giêsu mở ra con đường để con người có thể gặp gỡ Ngài. Hai thiên sứ hỏi Mary, sao ngươi khóc? Câu hỏi này đụng ngay đến cái vấn đề, cái nan đề của Mary đang đối diện. Nước mắt và khúc mắt của Mary Magdalene tại đây. Tại sao ngươi khóc? Tại sao ngươi phải khóc khi nhìn phần mộ trống? Đáng lý phần mộ trống này phải đem đến niềm vui, bởi vì Chúa đã nói rằng Ngài sẽ sống lại. Nhưng Mary lúc này không còn nhớ điều đó nữa. Và tâm trạng của bà bây giờ rối bời và chỉ nghĩ đến một việc thôi, rằng Chúa đã chết và ai đó đã lấy mất xác của Chúa. Và thưa quý vị, là những người tin cậy Chúa, là những người có đức tin nơi Chúa và nhớ lời Chúa, hiểu được vấn đề, thì hình ảnh mộ trống sẽ đem đến sự vui mừng. Hình ảnh mộ trống sẽ đem đến sự vui mừng cho những người hiểu được lẽ thật của lời Chúa dạy. Một điều đáng tiếc là nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay vẫn sống trong sự đau buồn, vẫn sống trong nước mắt như là, hay là như thể là Chúa đã chết và không sống lại. Many of us live today in sorrow, in tears, as if Jesus was dead. Họ không còn niềm vui trong cuộc sống. Họ không còn nhiệt huyết trong sự phục vụ. Họ không còn sự nóng cháy trong sự thờ phượng nữa. Và họ sống như thể rằng Chúa đã chết. Nhưng Chúa, Ngài đang sống. Và Ngài gặp gỡ Mary tại chỗ đó. Kinh Thánh này cho biết rằng Mary không nhận ra đây là hai thiên sứ. Và tất nhiên họ đến trong hình người. Và với tâm trạng rối bời đó, bà trả lời rằng: vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài nơi đâu. Tôi khóc bởi vì xác Chúa đã bị dời đi, đã bị đánh cắp. Tôi đọc những câu này mà nhớ đến một câu chuyện. Người ta nói đây câu chuyện có thật. Kể về bà cụ kia đi chợ ra, xách đồ ra xe thì thấy có 4 chàng thanh niên ngồi trong chiếc xe của mình và chuẩn bị bỏ đi. Bà rút trong túi ra một khẩu súng. Bà nói: ra khỏi xe. Ồ, 4 chàng trai mất hồn bỏ chạy, không kịp nói lời thứ hai. Bà rung lẩy bẩy, lần đầu tiên phải rút súng ra để dọa mấy chàng thanh niên này. Nhưng mà bà bước vào xe, rút chìa khóa, tay rung rung để đút vào để nổ mấy xe. Mà rung quá nổ không được. Bà ngạc nhiên rồi băn khoăn: ủa sao tại trên xe mình lại có mấy cái chai nước ngọt, rồi có cái quả football đây. Bà nhận ra: ồ, đây không phải là xe mình. Giống như không phải xe mình. Lộn xe. Tưởng là xe bị ăn cắp nhưng không phải. Bà lên xe chạy tới đồn cảnh sát để báo cái sự lầm lẫn thật là đáng tiếc này. Và sau khi bà trình bày vấn đề với cái viên cảnh sát ở tại cái đồn đó, thì ông cười lăn cười bò và chỉ góc kia 4 chàng trai mặt mày xanh như tàu lá chuối mới đến là khai báo rằng mới bị cướp xe bởi một bà rất là dữ tợn với một khẩu súng rất là lớn. Tất nhiên họ cũng tha cho bà và không có làm gì cả. Trong câu chuyện này, bà cụ đây nghĩ rằng xe mày bị đánh cắp, nhưng không phải. Mary Magdalene nghĩ rằng xác của Chúa bị đánh cắp, nhưng không phải. Ở đây 4 chàng thanh niên và đồn cảnh sát đó, họ cũng đối xử rất là nhân từ với bà cụ và cũng không có trách bà. Chúa Giêsu cũng vậy. Quý vị sẽ thấy rằng Chúa không trách bà. Chúa không trách bà: sao con mau quên, con nghi ngờ, con không nhớ lời ta dạy. Mà Chúa tha thứ và Chúa đến với bà. Chúa gặp gỡ bà tại chỗ đó, tại chỗ thương đau, tại nước mắt và khúc mắt của Mary Magdalene đó, để bày tỏ chính mình Ngài. Trước khi đến cái điểm thứ hai đây, trong cái bước thứ hai, và Chúa sẽ đưa bà đến cái bước đó, có sự biến đổi, thì tôi muốn nói một điều. Bởi vì nhiều khi chúng ta cũng đang trong tình trạng đó quý vị. Chúng ta cũng đang sống trong nước mắt, mà nhiều người trong chúng ta cũng sống trong khúc mắt. Có những câu hỏi không trả lời được, liệu Chúa Giê-xu có thật sự sống lại hay không? Có bao giờ quý vị đặt câu hỏi đó không? Liệu Chúa Giê-xu có thật sự sống lại không? Làm sao tin được? Phải có một cái sự giải thích nào chứ? Làm sao mà người chết mà sống lại được? Và họ đưa ra nhiều giải thích như Mary ở đây. À, không thấy xác bởi vì xác bị đánh cắp. Bây giờ mình nói thử, ai đánh cắp? Quân lính La Mã sẽ không đánh cắp. Giới chức tôn giáo, người Do Thái sẽ không làm điều đó. Đánh cắp làm gì? Mà nếu đánh cắp, bây giờ họ chỉ cần đưa cái xác Chúa Giê-xu ra là cả Cơ Đốc giáo tan rã và sụp đổ. Các môn đồ Chúa thì càng không thể đánh cắp nữa. Chúng ta nhớ rằng khi Chúa bị bắt thôi thì họ bỏ chạy. Tất cả bỏ chạy và họ sợ hãi. Và nên nhớ rằng phần mộ của Chúa Giê-xu được canh giữ bởi những người lính La Mã chuyên nghiệp. Làm sao vượt qua đoàn lính đó để có thể đánh cắp được. Một giả thích thứ hai nói bây giờ có thể là đi lộn mộ. Mary sáng sớm lờ mờ sao đi lộn mộ, không có đến đúng phần mộ. Thì cái này vô lý phải không? Tại vì lộn thì tìm cái khác được. Joseph Arimathea có thể chỉ ra phần mộ đúng mà xong. Cơ Đốc giáo tan rã. Có người một giả thích khác. Họ nói rằng Chúa bất tỉnh ở trong phần mộ. Đây gọi là The Swoon Theory. Ở trong phần mộ đá lạnh đó thì Ngài tỉnh dậy và Ngài ra khỏi phần mộ. Giả thích này cũng vô lý bởi vì chúng ta nhớ rằng phần mộ được đá lăn cản và rồi có quân lính bên ngoài. Quý vị đã xem bộ phim Passion of the Christ của Mel Gibson. Và thật ra diễn tả rất thực cảnh Chúa bị gọi là flogging, bị tra tấn, bị hành hình, bị đóng đinh. Sống làm sao nổi. Và cái người đội trưởng lính La Mã đó là cái đội chuyên hành hình. Cái mục đích, cái việc làm duy nhất của họ là make sure cái người đó chết. Họ kiểm tra rất là kỹ trước khi hạ xác Chúa xuống. Và thậm chí họ lấy cái mũi giáo mà đâm vào hông Chúa, máu huyết đổ ra. Chúa đã chết. Chắc chắn như vậy. Và nếu giả sử như Ngài còn sống mà tính lại đi nữa thì làm sao mà đẩy được cái tảng đá ra từ phía trong? Làm sao vượt qua quân lính bên ngoài? Và làm sao về gặp các môn đồ mà thuyết phục cho họ rằng ta đã sống lại khải hoàn? Không cách nào. Và chúng ta nhớ rằng các sứ đồ của Chúa, những môn đồ của Chúa, họ thực chứng sự sống lại của Chúa và họ tin điều đó và họ sẵn sàng sống chết vì đức tin của mình. Có những người nói các môn đồ họ gọi là thông đồng với nhau. Có lẽ quý vị biết điều này. Không có một cái điều gì đó có thể gọi là cái kim giấu lâu trong bao rồi cũng lòi ra, phải không? Họ vẫn giữ cái niềm tin đó và sẵn sàng chịu chết vì đức tin. Họ chỉ cần nói một câu thôi, chúng tôi bịa chuyện đó ra, Chúa không sống lại, là họ được cứu, họ được thoát chết. Nhưng không, tất cả những người này đều chịu chết vì niềm tin. Bởi vì đấy là lẽ thật, đây là chân lý. Ngay cả những người hoài nghi hơn hết, ví dụ như sứ đồ Phao-lô, trước đó ông là người bắt bớ Chúa, là một người chống lại Cơ Đốc giáo. Nhưng khi Chúa hiện ra với ông đã trở thành một người hầu việc Chúa và rao giảng tin lành. Gia-cơ là người em phần xác với Chúa cũng vậy nữa. Ông đã trở thành người lãnh đạo ở trong giáo hội, một trong những người lãnh đạo. Những người hồ nghi hơn hết. Có người nói một lý do khác, có thể là những người này bị ảo giác, hallucination. Ảo giác, thương nhớ Chúa quá và thấy Chúa hiện ra và nghĩ rằng Chúa sống lại. Có lý không quý vị? Kinh Thánh cho biết ít nhất là 10 lần Chúa hiện ra. Và có lần đã hiện ra tới 500 người xem thấy cùng một lúc. Có khi nào bị ảo giác mà 500 người cùng một lúc không? Và nhiều người như vậy không? Vô lý. Có người nói thật ra cái lời chứng của Mary Magdalene không có giá trị bởi vì bà là người nữ. Thật sự trong thời đó đó, người nữ những lời chứng của họ không có giá trị trước tòa án. Lời chứng của bà không có giá trị. Bà nói rằng Chúa sống lại là sẽ tin được lời của bà Mary Magdalene. Bà quá khứ như vậy là sẽ tin được. Đây là chuyện mà các sứ đồ đặt điều để rồi xây dựng Cơ Đốc giáo dựa trên nền tảng của một đấng sống lại thật ra Ngài đã chết. Có lý không? Nếu mà các sứ đồ họ bịa chuyện thì tại sao lại lựa một người nữ là cái người đầu tiên thấy Chúa? Quý vị thấy điều này không? Lựa một cái lý do mà mình thấy rằng không có vững chắc để chứng minh cho sự sống lại của Chúa. Không. Chúa đã sống lại. Và sự sống phục sinh của Chúa đã mang lại sự thay đổi cho rất nhiều những cuộc đời trải qua 2000 năm qua. Và như tôi hỏi quý vị lúc đầu giờ đó, nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, quý vị trả lời sao? Chúa sống trong lòng này và chúng ta kinh nghiệm điều đó, chúng ta trải nghiệm điều đó. Tôi ước mong tất cả chúng ta trong buổi sáng hôm nay, trong thánh đường này và những người đang theo dõi trực tuyến chưa gặp gỡ Chúa sẽ có thể gặp gỡ Chúa một cách cá nhân, để thấy rằng Chúa đến với chúng ta trong nước mắt và trong khúc mắc của mình, đến trong chúng ta và bắt đầu chỗ thương đau đó, để rồi qua cái điểm thứ hai trong tiến trình gặp Chúa sẽ biến đổi trong thực chứng, biến đổi trong thực chứng, bắt đầu trong thương đau và thứ hai lại biến đổi trong thực chứng, started in confusion and shifted in the confrontation. Câu 14, câu 16. Khi Mary vừa nói xong thì say lại thấy Đức Chúa Giêsu tại đó, nhưng chẳng biết ấy là Đức Chúa Giêsu. Thấy rằng Chúa Giêsu đến với bà. Đức Chúa Giêsu hỏi người rằng: hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc, ngươi tìm ai? Người ngỡ rằng đó là kẻ làm vườn bèn nói rằng: hỡi Chúa, ví thật ngươi là kẻ đã đem ngài đi, xin nói cho ta biết ngươi để ngài đâu thì ta sẽ đến mà lấy. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hỡi Mary. Mary bèn say lại lấy tiếng Hebrew mà thưa rằng: Rabuni, nghĩa là thầy. Tại đây chúng ta thấy rằng Mary vẫn ở trong nước mắt, vẫn trong sự thương đau đó, và có lẽ vì nước mắt làm cho nhòe mắt bà không thấy rõ Chúa, không nhận ra Chúa. Hoặc có thể mình nghĩ là đứng ngược nắng, bởi vậy nhìn không ra, đó là lý do vật lý. Hoặc lý do tâm lý rằng tâm trạng bà đang rối bờ, không thể nhận ra Chúa Giêsu nữa. Hoặc một lý do mà gọi lý do tâm linh, lý do thuộc linh, lý do được đức tin, bà không nhận ra Chúa bởi vì không nghĩ rằng Chúa đã sống lại. Và cũng có thể vì ngoại hình của Chúa thay đổi nữa. Ở trong Khải Huyền cho biết rằng Chúa Giêsu mang dấu vết của sự thương đau, sự thương khó ở trên thiên đàng. Sách Esai chương 53 cho biết rằng có lẽ là hình dung của Chúa chẳng có gì đáng nhìn xem cả, rất là bình thường, bà không nhận ra. Và Chúa Giêsu hỏi cùng một câu hỏi đó: sao ngươi khóc? Sao ngươi khóc? Sao ngươi không thấy được lý do đem đến sự vui mừng lớn của phần mộ trống, tại sao ngươi khóc? Và ngài hỏi thêm một câu nữa: ngươi tìm ai? Cụ thể hơn, có một đối tượng mà ngươi đang tìm, và vì ngươi không thấy được đối tượng đó, bởi vậy ngươi khóc, ngươi sống trong thương đau. Ngươi tìm ai? Sao ngươi tìm người sống giữa vòng kẻ chết, như trong Luca chương 24 nói? Ngươi không nhớ ngươi đang tin đấng nào sao? Đấng có năng quyền, đấng đã khiến kẻ chết sống lại, và đấng đã hứa rằng ngài sẽ sống lại. Ngươi tìm ai? Đấng đó là ai? Mary chưa nhận ra. Nhưng quý vị thấy rằng sự biến đổi ở trong thực chứng này sẽ có hai diễn biến, hai điều. Đó là Mary nghe tiếng Chúa và nhận biết Chúa. Nghe tiếng Chúa và nhận biết Chúa. Receive his voice and recognize his presence. Khi Mary vẫn chưa nhận ra vấn đề thì Chúa làm một điều rất đơn giản. Chúa gọi tên của bà. Chúa nói: Mary. Mary. Dù chúng ta không biết được sắc thái hay là thanh điệu của Chúa khi Chúa nói lời này, we don't know the tone of Jesus' voice at this time. Nhưng thần học của sách Tin Lành cho biết rằng có thể đây là tiếng nói đầy trìu mến, đầy sự mời gọi, đầy ấm áp. Tiếng gọi êm dịu của người chăn đến một con chiên đang trong tình trạng ở trong chỗ khó khăn. Tiếng gọi của một người thầy đến người môn đồ đang trong sự bất an. Tiếng gọi yêu thương của cứu Chúa đến một tín nhân đang hồ nghi. Và Mary nhận ra tiếng của Chúa. Nhận ra và đáp lại. Rabuni trong tiếng Aramaic có nghĩa là thầy, master, teacher. Mary nhận ra Chúa. Mary trả lời. Mary nghe tiếng Chúa. Và Mary nhận biết Chúa. Và quý vị để ý cái chi tiết này, khi Mary trả lời Chúa đó, Mary nhìn vào phòng mộ, thấy hai thiên sứ, nhận biết có một người sau lưng mình, Mary quay lại, Chúa hỏi sao ngươi khóc. Và Kinh Thánh cho biết rằng sau khi Mary đã rời rồi thì Chúa gọi Mary, thì Mary quay lại một lần nữa. Có nghĩa là sau khi Mary nói xong, Mary vẫn tiếp tục quay lại nhìn vào phòng mộ. Và tôi thấy đây một điều có thể nhắc nhở chúng ta: khi đối diện với thương đau, nếu chúng ta không nhìn xem Chúa thì chúng ta vẫn tiếp tục ở trong thương đau. Mary không nhận ra có một đấng đang ở cùng mình. Và Chúa phán là ta chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Điều Mary làm chỉ cần là quay hướng nhìn xem Chúa là giải quyết vấn đề. Và khi Mary nghe được tiếng Chúa, Mary quay lại và Mary nhận biết đó là cứu Chúa Jesus Christ. Và Mary nói: Rabuni, thầy. Thưa Thánh, kinh nghiệm thực chứng đấng sống là sự biến đổi lớn trong tiến trình gặp Chúa. Chúa chủ động đến với Mary Magdalene. Chúa chủ động đến với Mary Magdalene một cách cá nhân, một cách trực tiếp. Và đây là trải nghiệm cá nhân của Mary Magdalene với Chúa. Và thưa quý vị, mỗi người trong chúng ta sẽ có một kinh nghiệm cá nhân với Chúa. Mỗi người sẽ gặp Chúa một cách khác nhau, ở trong một chỗ khác nhau. Nhưng có một điểm giống nhau, đó rằng khi gặp gỡ Chúa thì sẽ có sự biến đổi. Bài hát rất quen thuộc, gặp gỡ Chúa Giêsu biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Chúa Giêsu đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Chúa Giêsu chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Chúa Giêsu nảy sinh tình đệ huynh. Có một sự biến đổi, một sự thay đổi khi gặp gỡ Chúa. Từ một người than khóc và trở thành một người thờ phượng, from a weeper to a worshipper. Từ chỗ đau đớn đến chỗ đắc thắng. Từ chỗ lạc mất được tìm về, từ chỗ hụt hẫng đến hoan hỷ. Có một sự biến đổi trong cuộc đời của Mary. Và điều Mary cần làm đó là nghe tiếng Chúa. Đơn giản vậy thôi. Quý vị đang nghe tiếng Chúa không? Ở trong chỗ hụt hẫng, chỗ mà vô vọng đó, cái chỗ đau thương đó, để đi từ cái chỗ thương đau đến chỗ thể thật chứng Chúa, có một sự biến đổi, thì điều duy nhất quý vị cần làm là lắng nghe tiếng Chúa. Ở trong Tin Lành Giăng trước đó, Chúa Giêsu nói, Ngài dùng hình ảnh của chiên và người chăn để nói đến những người thuộc về Chúa và Ngài đấng chăn chiên. Hình ảnh rất là thân mật, đối với chúng ta có thể không gần gũi lắm, nhưng mà đối với người Do Thái họ hiểu hình ảnh này. Và Chúa nói, người canh mở cửa cho, chiên nghe tiếng người chăn kêu tên chiên mình và dẫn ra ngoài. Người chăn kêu tên chiên mà chiên nhận ra tiếng và biết người chăn đang kêu mình. Khi người đã đem chiên ra hết thì đi trước, chiên theo sau vì chiên quen tiếng người. Trong Giăng chương 10, câu 14 tiếp đó, Ngài nói, ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Chiên biết tiếng người chăn. Có những lúc mình ta lạc mất, nhưng mà khi đến với Chúa, nghe tiếng Chúa, chúng ta có thể quay trở lại. Ngày nay quý vị nghe tiếng Chúa bằng cách nào? Qua lời Kinh Thánh. Sự mặc khải trọn vẹn ở trong Thánh Kinh, lời Đức Chúa Trời, mà chúng ta nghe tiếng Chúa qua lời Chúa. Buổi sáng hôm nay khi đến trong nhà Chúa, quý vị lắng nghe sự giảng giải lời Chúa là đang nghe tiếng Chúa. Và bởi Kinh Thánh, bởi sự lắng nghe lời Chúa sẽ dẫn quý vị đến chỗ được biến đổi và thật chứng Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta gặp Chúa ngày hôm nay qua lời của Chúa là như vậy. Trước khi đến điểm cuối cùng, tôi muốn thưa quý mà chị em điều này. Có ai trong quý vị còn đang sống ở trong những thương đau, sống ở trong nước mắt, ở trong khúc mắt, như thể Chúa đang chết? Hãy nghe tiếng Chúa. Hãy nhận biết Chúa để được biến đổi cuộc đời mình. Và để thực chứng Chúa phục sinh. Đừng giam cầm chính mình trong một tôn giáo chết, và rồi đánh mất mối tâm giao sống động với đấng sống. Don't trap yourself in a dead religion. Look up to Christ, the living Lord, for a living relationship with Him. Đây không phải là tôn giáo, nhưng là mối tâm giao, một sự liên hệ với Chúa. Đừng đi theo tín ngưỡng của hình thức mà bỏ qua tình thương, lòng cơ bên trong. Đừng theo đuổi lễ nghi bên ngoài, nhưng mà khước từ mất cái liên hệ ngọt ngào với Chúa. Don't follow a religious system. Follow a relational savior. Look to Christ. Thưa Thánh, hôm nay, thời điểm này, là lúc mà quý vị có thể thực nghiệm Chúa, để kinh nghiệm sự biến đổi ở trong cuộc đời mình, gặp gỡ Chúa Giêsu và biến đổi cuộc đời mình. Ở trong lịch sử có rất nhiều người đã kinh nghiệm sự biến đổi đó, đã gặp Chúa và được biến đổi. Nhiều triết gia, nhiều luật sư, nhiều học giả đã gặp Chúa. Những nhà vô thần thực ra rất nhiều. Có những năm trước tôi đã liệt kê ra, họ gặp Chúa và họ thay đổi suy nghĩ của họ. Họ không tin Chúa, họ tìm cách chứng minh Cơ Đốc giáo là điều không đáng theo, vì Chúa sống lại là giả tạo. Và khi tìm cách chứng minh như vậy thì họ tìm ra chân lý và họ thay đổi và trở thành những người bước theo Chúa và những người rao giảng tin lành của Chúa. Ví dụ như Charles McDowell, trong quyển sách là Evidence That Demands a Verdict, bằng chứng đòi hỏi một phán quyết, ông nói điều này: tôi lấy bằng chứng có thể thu thập được và đặt lên cán cân, và cán cân nghiêng về đấng Christ là con Đức Chúa Trời và Ngài sống lại từ cõi chết. Cho nên quyết định của tôi khi trở thành một Cơ Đốc nhân, từ một người vô thần, đây là bước đi vào trong ánh sáng chứ không phải là bước nhảy vào trong bóng tối. Become a Christian, a believer was a step into the light, not a leap into the dark. Tôi nhớ năm ngoái khi mà đại dịch diễn ra đó, có nhiều người nói rằng tôi không thấy Chúa, bởi vậy Chúa không tồn tại. Nhưng mà cũng người đó không nhìn thấy coronavirus, nhưng mà cũng đeo khẩu trang, cũng đeo găng tay. Có những điều mà không thấy, tại vì mình không nhìn thấy thôi. Mình không thấy gió nhưng có gió. Chúa thật hữu và bằng chứng tỏ bày. Chúng ta thấy điều đó qua thiên nhiên, thấy qua con người và thấy qua rất nhiều điều. Lời Chúa Hebrew chương 11 câu 1 nói rằng: vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Đó là đức tin. Và hành trình hay trong tiến trình gặp Chúa bắt đầu trong thương đau, biến đổi thực chứng. Và bước cuối cùng đây là bước rất là quan trọng, đó là bước đi trong trọng trách. Bước đi trong trọng trách. Sent in commission. Started in confusion, shifted in confrontation and sent in commission. Bắt đầu trong thương đau, biến đổi trong thực chứng và bước đi trong trọng trách. Hai câu cuối câu 17-18. Đức Chúa Jesus phán rằng: và khi Mary nhận ra Chúa thì Chúa phán rằng: chớ rờ đến ta vì ta chưa lên cùng cha, nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Mary Magdalene đi rao bảo cho môn đồ rằng mình đã thấy Chúa và Ngài đã phán cùng mình những điều đó. Vì thấy những chữ mà in đậm không? Chúa nói hãy đi và hãy nói. Thì bà đi và bà nói. Bà đi bà rao bảo. Có hai điều mình thấy: tính cần thiết và tính cấp thiết của trọng trách của sứ mạng này. You see its priority and its necessity of this commission. Bây giờ suy nghĩ lại hình ảnh trong phần kinh thánh này. Chúa nói chớ rờ đến ta. Họ có thể dịch rằng chớ giữ ta lại, chớ cầm chân ta lại. Don't cling to me. Don't hold on to me. Quý vị làm gì khi gặp một người rất thiết thân với mình? Lâu ngày không gặp lại quý vị làm gì? Nhưng khi tôi đi đâu về là con gái chạy ra nó hớt mình. Ôm, giữ lại. Mà nếu mà gặp người mà nghĩ rằng rất là thân thương của mình và người đó đã đi và nghĩ rằng không bao giờ gặp lại nữa, mà quý gặp quý làm gì? Có phải sẽ đến ôm chầm, muốn giữ lại, muốn níu kéo và không muốn để người đó ra đi không? Và đây chắc hẳn là điều Mary Magdalene đã làm. Chắc hẳn là điều bà đã làm. Trong Matthew chương 28 câu 9 có thể bà đã làm điều đó, bà đã đến ôm chân và thờ lạy Ngài như các người đàn bà khi gặp Chúa họ làm. Họ phủ phục dưới chân Chúa, ôm chân Chúa và thờ lạy Chúa. Và Chúa nói chớ rờ đến, chớ cầm giữ ta nữa, vì ta cần phải lên cùng cha. Đây một phần thánh khá gọi là hóc búa, khá khó. Nhưng mà ta có thể hiểu một cách đơn giản. Để Chúa có thể hiện diện ở với họ một cách trọn vẹn, Ngài phải về trời, Ngài phải về với cha. Và đây là điều mà Chúa Jesus đã nói trước đó trong bài giảng chia tay với các môn đồ trên phòng cao, trong Giăng chương 13 đến chương 17. Ngài nói trước về điều Ngài phải lên cùng cha. Khi Chúa lên cùng cha thì Chúa sẽ hoàn toàn loại bỏ sự ngăn cách về mặt không gian và thời gian, để Ngài có thể ở với họ đến chung kết đời như lời hứa của Chúa, để rồi Ngài có thể sai Đức Thánh Linh đến với họ, ở trong họ và ở với họ. Mary còn phải nhận biết điều đó. Và bên cạnh đó, Chúa nói có một sứ mạng quan trọng hơn mà ta cần phải giao cho con phải làm. Tôi muốn nói thêm một cái chi tiết này. Khi nói vấn đề lên cùng cha, trong ý nghĩa thuộc linh, tại vì trong trường Chủ Nhật mà đang học với nhau có một cái loạt bài về những mùa lễ đó, thì trong Cũ Ước có một ngày lễ diễn ra vào ngày đầu tuần lễ sau lễ vượt qua. Mình nhớ lễ vượt qua diễn ra tuần trước, chúng ta đang trong thời điểm lễ vượt qua đây. Ngày đầu tuần lễ tức là ngày hôm nay là ngày Chủ Nhật, ngày Phục Sinh. Thì trong ngày đó có một cái lễ gọi là lễ trái đầu mùa, The Feast of the First Fruits. Thì có thể tới lễ sẽ lấy cái trái đầu mùa hay là bó lúa đầu mùa đó và dâng đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Ở trong Lê Vi Ký chương 23 dạy điều này. Vào ngày 16 tháng Nisan, tức là cái ngày hôm nay đây, trong cái lịch Do Thái, ngày Chủ Nhật Chúa sống lại. Và hình ảnh của trái đầu mùa, chúng ta nhớ trong Cô Tô Nhất chương 15, lời Kinh Thánh cho biết Chúa Jesus Christ là trái đầu mùa. Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ tới những kẻ chết. Cô Tô Nhất chương 15 câu 20. Và bó lúa đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va, hình ảnh bó lúa thay cho cả mùa gặt Chúa đến trước mặt Đức Chúa Cha để dâng lên củ lễ là trái đầu mùa, và Đức Chúa Cha chấp nhận trái đầu mùa đó thay cho cả mùa gặt. Đây là hình ảnh rất là tuyệt đẹp mà chúng ta có cơ hội sẽ học hỏi thêm nữa. Và bó lúa tượng trưng cho cả mùa gặt nữa. Nói đến việc Chúa sống lại thì cả mùa gặt, cả con dân Chúa cũng sẽ sống lại trong ngày Chúa đến, trong ngày mùa gặt. Chúng ta sẽ đi tiếp phần kinh thánh này, chỗ đó mình sẽ học thêm nữa. Nhưng mà có một điều rất là quan trọng bây giờ, cái tính cấp thiết ở đây, Chúa nói đừng rời đến ta, ta phải lên cùng cha. Và rồi nhưng có một sứ vụ ta giao cho ngươi. Hãy đi đến cùng anh em ta và nói rằng ta lên cùng cha ta và cha các ngươi, Đức Chúa Trời ta, Đức Chúa Trời các ngươi. Có một sự thay đổi, có mối liên hệ mới, there's a new relationship, mà sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu đem đến cho những người tin nhận Ngài. Sự liên hệ với Chúa và liên hệ với nhau, hai điều. The relationship with God and relationship with one another. The new relationship. Chúa nói, ta sẽ lên cùng cha ta và cha các ngươi, Đức Chúa Trời ta, Đức Chúa Trời các ngươi. Đây một câu nói rất là lạ. Sao Chúa nói rằng ta sẽ lên cùng cha chúng ta, cha ta, cha các ngươi là cha chúng ta chứ nữa. Đức Chúa Trời của ta, rồi các ngươi, Đức Trời chúng ta, phải không? Nhưng không. Bởi vì Ngài và các sứ đồ hay các môn đồ, những người tin nhận Chúa, dù họ có một địa vị mới, nhưng mà Chúa vẫn có mối liên hệ đặc biệt và họ không phải ngang hàng với Chúa. Có nhiều giáo hội họ nghĩ rằng, vì nói rằng cha ta, cha các ngươi như vậy là Chúa là anh mình xưng hô Chúa là anh cả, mà nó không có. Chúa vẫn là Đức Chúa Trời. Cha ta và cha các ngươi, Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời hoàn toàn và Ngài cũng là con người hoàn toàn. Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài là con Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng là con Chúa Trời. Nhưng chúng ta, nếu nói về mình anh em của Chúa thì nó là hơi hỗn. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Giống như mình nói rằng Trinh Nữ Mary là mẹ Chúa Giêsu, Chúa Giêsu Đức Chúa Trời, bởi Trinh Nữ Mary là mẹ Đức Chúa Trời. Tam đoạn luận như vậy là sai hoàn toàn. Mary Đức Mẹ Chúa Trời là sai Kinh Thánh. Mẹ Đức Chúa Giêsu trong phần xác. Nhưng mà Ngài là vừa là Đức Chúa Trời, vừa là con người. Nó phải hiểu cái yếu tố đó nữa. Mẹ về phần nhân tính, nhưng mà thần tính Ngài là Đức Chúa Trời. Cũng vậy. Anh em trong phần nhân tính, nhưng mà Ngài là con Đức Chúa Trời, ngôi hai Thiên Chúa. Và Chúa nói cha ta và cha các ngươi. Chúa Giêsu là ngôi hai Đức Chúa Trời. Có mối liên hệ đặc trưng, khác biệt. Dù vậy, Chúa bày tỏ các môn đồ của Chúa bây giờ có thể gọi Đức Chúa Trời là cha. Có mối liên hệ cá nhân và gần gũi bởi vì Chúa Giêsu đã mở ra con đường, đã tạo mối liên hệ đúng đắn giữa họ với Chúa Trời. Bên cạnh đó Chúa nói, Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Ngài chẳng những là cha các ngươi mà còn Đức Chúa Trời các ngươi nữa. Tức là nó là sự thờ phượng. Sự chết của Chúa Giêsu mở ra con đường để chúng ta có thể ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa. Và trong tuần trước tôi nói điều đó. Chỉ có người thuộc về Chúa mới có thể thờ phượng Chúa. Và sự chết của Chúa, sự sống lại của Chúa mở ra con đường để chúng ta có thể đến ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa để Ngài có thể là Đức Chúa Trời chúng ta. Mở ra con đường chúng ta đến với Chúa là cha và có thể gọi Ngài là A-ba cha, có mối liên hệ. Như chúng ta hay đọc bài cầu nguyện chung đó, lạy cha chúng con trên trời. Ngài là cha, nhưng Ngài là cha trên trời. Đấng chí cận mà cũng là chí cao, the most high and also the most high God. Và những gì Chúa nói, chúng ta nhớ trong Tin Lành Giăng chương 1. Chúa nói, nhưng hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời, là những kẻ tin danh Ngài. Và đây Ngài nói với các môn đồ của Chúa, cha ta và cha các ngươi trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Và quý vị khi tin nhận Chúa, quý vị trở thành con của Đức Chúa Trời là thiên tử. Đặc ân rất là lớn. Và Chúa nói tiếp, Mary, ngươi hãy đến cùng anh em ta. Ngươi thấy với anh em ta. Đây là điều rất là đặc biệt, rất là lạ. Cái chữ anh em này trước giờ được dùng chỉ để nói đến mối liên hệ máu mủ ruột thịt. Nhưng bởi sự chết của Chúa, những người tin nhận Chúa trở thành anh em với nhau. Trở thành anh em. Bởi vì dòng máu của Chúa Giêsu có thể nói trong phương diện thuộc linh chảy trong huyết quản của chúng ta. Huyết Chúa thanh tẩy tội lỗi chúng ta, sự chết của Chúa thanh tẩy tội lỗi chúng ta, và chúng ta được kể là con cái của Chúa, là anh em với nhau. Có một sự thay đổi. Bởi vì cái bài hát đã gặp gỡ Chúa Giêsu nảy sinh tình đệ huynh là như vậy. Và từ thời điểm này, quý vị đây là chỗ đầu tiên mà những người tin nhận Chúa được gọi là anh em. Và đó là lý do ngày hôm nay chúng ta gọi nhau là anh em, anh chị em. Là như vậy. Mình đâu có bà con nhiều anh em, nhưng mà anh em tại vì chúng ta là con cái của Chúa. Lạy cha chúng con trên trời như vậy. Và ngay sau đó thôi, Giăng chương 21, câu 23 sau đó quý vị thấy một lần nữa cái cụm từ anh em được nhắc lại để nói đến những người thuộc về Chúa. Và từ đó trở đi chúng ta biết rằng những người thuộc về Chúa chúng ta gọi là anh em với nhau, bước vào trong gia đình đức tin. Đây là sứ điệp cần thiết, cấp thiết và cũng cần thiết. Các môn đồ Chúa phải hiểu biết cái điều đó. Hiểu biết cái mối liên hệ mới họ có với Chúa và với nhau. Và trong cái sứ điệp này, khi Chúa nói Mary đi đó, Mary phải nói ba lẽ thật mà. Chúa đã sống lại, Christ was alive. Christ will ascend and Christ had appeared. Chúa đã sống lại. Chúa sẽ về trời và Chúa đã hiện ra cho tôi và tôi đã nhìn thấy Ngài. Và Mary làm điều đó. Câu 18 cho biết. Bà vâng lời Chúa và bà đi, bà rao báo về việc Chúa sống lại. Động từ rao báo ở đây, trong nguyên ngữ có hai ý nghĩa. Ý nghĩa chính nói vấn đề chỉ thuật lại, lặp lại như mình thấy. Nó có ý nghĩa cao hơn và sự nhấn mạnh hơn, nói về sự rao báo, một sự rao giảng, một sự rao truyền. To proclaim, to preach. Và chữ rao báo này cũng là trong thư tín Giăng nhất, cũng nói về tin lành. Sứ Giăng nói sự sống nó bày rõ ra, chúng tôi có thấy đang làm chứng mà chúng tôi rao truyền cho anh em. Đó là cái chữ rao báo mà Mary Magdalene đã làm đây. Chúng tôi rao truyền anh em về sự sống, về Đức Chúa Giêsu. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em. Đó là cái chữ này. To proclaim to you. Một đời sống biến đổi khi thực chứng Chúa phục sinh. Sẽ bước đi với trọng trách truyền rao sứ điệp về Chúa sống. Truyền rao sứ điệp về một mối liên hệ mới, về một địa vị mới của tín nhân có trong Chúa. Và đây là điều có thể mà chúng ta, mỗi chúng ta phải được nhắc nhở. Bởi vì phần lớn quý vị ngồi đây, quý vị nói rằng Chúa sống trong lòng này. Tôi đã gặp gỡ Chúa, tôi đã kinh nghiệm Chúa. Quý vị đã đến cái bước này chưa? Tức là bước đi với trọng trách. Trong trọng trách, trong sứ mạng cấp thiết và cần thiết. Quý vị có chia sẻ cho người khác về Chúa chưa? Có nói về đấng sống chưa? Có nói cho họ biết về mối liên hệ mới mà Chúa Giêsu đã mở ra. Và chúng ta có thể đến với Chúa sự thờ phượng Ngài. Có thể gọi Ngài là A-ba, là cha chưa? Và đây là điều chúng ta cần phải làm. Điều chúng ta làm rất đơn giản là chứng nhân. Cái chữ mà trao báo thuật lại điều mình đã thấy, điều mình đã nghe, Chúa đã nói mình điều gì. Đó là kinh nghiệm chứng nhân, là người làm chứng. Một người mà làm chứng cho người tai nạn xảy ra thế nào mình kể lại như vậy thôi, không cần phải bịa thêm, không cần phải kể thêm. Và những lời chứng chúng ta kể cho người khác là như vậy đó. Làm chứng về Chúa. Thuật lại kinh nghiệm gặp Chúa, nhận biết Chúa. Và quý vị đọc Kinh Thánh sẽ thấy trong những lần Chúa Giêsu hiện ra, Ngài luôn nói với các môn đồ hãy rao báo. Hãy nói. Và sau đó thôi, chỉ trong câu 21 của chương này, Chúa nói với các sứ đồ, cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Đó là sứ mạng cho mỗi một chúng ta. Và buổi sáng hôm nay có lẽ chúng ta cần phải gặp Chúa một lần nữa tại phần mộ trống để nghe tiếng Chúa sai phái mỗi chúng ta về trách nhiệm này, về trọng trách này. Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ làm chứng về ta. Chúng ta có Chúa Thánh Linh trong lòng, làm chứng về ta từ gần đến xa, từ thâm tới sơ. Trong mối liên hệ đó, từ Jerusalem, xứ Jude, xứ Samari lân cận đến cùng trái đất. Công vụ chương 1 của ta. Tiến sĩ D. James Carey, ông là người sáng lập cái chương trình gọi là chứng đạo IE đó, Evangelism Explosion, chứng đạo IE, chứng đạo bùng nổ. Ông nói rằng có khoảng 95 tín hữu trong hội thánh ở tại Hoa Kỳ chưa bao giờ đêm ai về với Chúa. Vì ngạc nhiên con số này không? 95% các tín hữu ở các hội thánh Hoa Kỳ chưa đêm ai về với Chúa. Đây con số rất là đáng buồn. Con số đó có phản ánh tình trạng của chúng ta trong hội thánh chúng ta không? Mình nghe về Chúa, biết về Chúa, quý vị có nghe một điều gì đó, một tin tức tốt lành, quý vị làm gì? Mình chia sẻ không? Thấy đâu bán đồ sale có chia sẻ cho người khác biết không? Mình nói chứ hả? Super King đang sale cá, đang sale rau, mình nói, đâu ngại gì đâu. Một vấn đề là tin tức quá tốt đi, tại sao mình giữ cho riêng mình? Có quá nhiều cơ đốc nhân ngày nay, người nói thế này, đã không trở nên tay đánh lưới người như lời Chúa dạy, nhưng mà chỉ là những kẻ giữ hồ cá. We only acquire and keeper and not fisherman. Giữ hồ cá thôi, không đi ra để chứng đạo nữa. Nhờ ơn Chúa chúng ta làm công tác này. Mỗi thứ bảy chúng ta đi ra. Chúng ta làm điều này nhiều năm qua rồi và tiếp tục làm. Mỗi thứ bảy cùng hội thánh, nhưng mà mỗi ngày tại gia đình mình, tại chỗ mình làm, tại khu phố của mình, với những người bạn của mình, nói về Chúa, chia sẻ về Chúa. Những người tin lành, tin nhận Đức Chúa Giêsu là cứu Chúa, con số còn quá ít. Ở trong vùng chúng ta đang sinh sống, quý vị biết có bao nhiêu người không? Còn nhớ không? 2-4 ngàn người Việt Nam, có bao nhiêu hội thánh Việt Nam, có bao nhiêu người tin nhận Chúa? Chúng ta còn phải nói về Chúa, còn chia sẻ về Chúa. 90.000 người ở tại LA này, 2,7 triệu người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ này. Chúng ta những người Việt, chúng ta có trách nhiệm. Quý vị nói được tiếng Anh, chúng ta nói, chia sẻ về Chúa cho những người biết nói tiếng Anh. Những người bản địa ở đây, phải nói về Chúa. Thống kê họ nói cho biết rằng một người cần phải nghe trình bày và tin lành ít nhất là 4 lần. Và có phải hơn 5 người bạn Cơ Đốc, 5 người bạn yêu thương, chân thành, nâng đỡ và giúp mình để có thể mình biết Chúa, bước đi với Chúa. Quý vị có thể là một trong 5 người đó không? Có thể là một trong những người có thể chia sẻ lời chứng về Chúa cho người khác không? Trong Chủ nhật Phục sinh năm nay, đây là điều mà cần gặp gỡ Chúa, những người đã nói là mình có Chúa trong đời sống mình. Chúng ta cần phải bước đi trong trọng trách, bước đi trong trọng trách để chia sẻ về Chúa. 3 bước trong tiến trình gặp Chúa: bắt đầu trong thương đau, biến đổi trong thực chứng và bước đi trong trọng trách. Ở trong nước mắt, ở trong khúc mắt của đời sống, Chúa gặp chúng ta ngay trong chỗ đó. Và đó là điều kỳ diệu Chúa đã làm với Mary Magdalene. Và một lần nữa, khi Chúa sống lại, Ngài hiện đến Mary Magdalene một lần nữa để thay đổi đời sống bà. Bà gặp Chúa, được thay đổi, bà nghe tiếng Chúa và nhận biết Chúa. Và trao cho bà một trọng trách để bà có thể bước đi một sứ mạng, một sứ mạng cấp thiết và cần thiết phải rao báo. Và chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Ai trong quý vị là những người đang sống ở trong nước mắt, ở trong thương đau, ở trong những khúc mắt? Bắt đầu ngay chỗ đó, Chúa có thể đến quý vị một cách rất là cá nhân. Và cá nhân hơn hết buổi sáng hôm nay, đó là lời của Chúa mà quý vị vừa nghe. Và biến đổi trong sự thật chứng về Chúa, nghe Chúa và nhận biết Chúa. Và những người đã biết Chúa rồi, đã tin nhận Chúa rồi, chúng ta cần phải đi bước tiếp theo. Bước đi, bước tới, ra đi với sứ điệp phúc âm để đem nhiều người biết về Ngài. Tôi kết luận một câu chuyện mà tôi nghe đọc được. Một mục sư ở Anh Quốc tên là William Sangster, ông bị một căn bệnh gây chứng teo cơ và làm cho ông bắt đầu mất đi tiếng nói và mất đi khả năng di chuyển của mình. Và trong một Chủ nhật phục sinh cuối cùng, bởi vì sau đó vài tuần ông qua đời, ông viết một lá thơ cho con gái của ông. Bảo nó viết những lời như thế này: "It is terrible to wake up on Easter morning and have no voice with which to shout, 'He is risen.' Thật là tệ hại khi mà thức dậy trong sáng Chủ nhật phục sinh mà không có giọng nói, không có khả năng để có thể lớn tiếng hô lên rằng Chúa đã sống lại." Và đó là cái truyền thống của những người ở Tây Phương đó. Họ gặp nhau, họ nói là "He is risen." Họ gặp, họ chào nhau là "Chúa đã sống lại", và người kia sẽ đáp lại rằng "Chúa thật sống lại, He is risen indeed." Thật là tệ hại khi mà tôi không thể nói được điều đó. Nhưng ông viết thêm dòng này: "Tệ hại hơn nữa là người thức dậy có khả năng nói, có giọng nói mà không muốn nói, không muốn hô lên rằng Chúa đã sống lại, không muốn chia sẻ cho người khác biết rằng Chúa đã sống lại. It is even more terrible to have a voice and not want to shout. It's terrible to wake up on Easter morning and have no voice to shout that He is risen. But it's more terrible to wake up, have that voice, but doesn't want to shout." Quý vị muốn reo lên, có muốn nói cho mọi người biết rằng Chúa đã sống lại không? Có không ạ? Nếu vậy tôi sẽ nói là Chúa đã sống lại. Quý vị hãy nói rằng Chúa thật đã sống lại, được không? Chúa đã sống lại. Chúa đã sống lại. Trong tiếng Anh họ gặp nhau là "He is risen", và quý vị nói là "He is risen indeed." He is risen. He is risen. Amen. Cảm ơn Chúa. Quý vị, câu nói rằng "He is risen" đó, trong truyền thống ở tại giáo hội chính thống Đông Phương, họ nói rằng Mary Magdalene là người khởi xuất với câu nói này không? Họ nói rằng khi Mary Magdalene gặp hoàng đế Tiberius ở tại La Mã thì bà đã nói điều đó: "Christ is risen." Và cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay học về Mary Magdalene, một người đã đi qua những kinh nghiệm gặp Chúa. Tôi mong mỗi quý vị và tôi, chúng ta thật sự gặp Chúa. Gặp Chúa tại mộ trống, kinh nghiệm Chúa chính cuộc đời mình, được Ngài biến đổi. Nguyện Chúa giúp cho quý vị thật sự gặp gỡ Chúa qua lời Chúa, kinh nghiệm sức sống phục sinh của Chúa trong những ngày tháng tới, và được biến đổi để thật sự sống cho Chúa. Amen. Chúng ta cầu nguyện với nhau. Kính lạy Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng đã sống lại, là Đấng sống, Đấng cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ, Đấng đã phục sinh Khải Hoàng, bẻ gãy xiềng xích của tử thần, mở ra một con đường mới để chúng con có thể bước vào trong sự sống, ban con sự hy vọng, sự trông cậy ở trong đời này và cả trong cõi đời đời. Cảm ơn Chúa vì Ngài sống và Ngài chủ động đến với chúng con để chúng con có thể gặp gỡ Ngài, như Chúa đã làm với Mary Magdalene 2000 năm trước. gặp gỡ Mary Magdalene trong chỗ thương đau, trong nước mắt và khúc mắt của bà. Lạy Chúa, buổi sáng hôm nay chúng con biết rằng quý ông bà chị em chúng con đang ở đây. Chúng con có những nỗi đau trong đời sống, có những nỗi lòng mà không thể nói cùng ai, có nước mắt và có những khúc mắt, có những điều chúng con trăn trở. Lạy Chúa, xin Chúa gặp gỡ chúng con trong chỗ đó và bày tỏ chính mình Ngài và biến đổi mỗi một chúng con để có thể nghe được tiếng Chúa và có thể nhận ra Ngài, thực chứng Chúa cho những cuộc đời của mình. Chúng con cảm ơn Chúa. Có lẽ một số người đây là lần đầu tiên nghe về sứ điệp phúc âm, có cầu nguyện để rồi lời Chúa không qua đi nhưng làm việc trong tâm lòng của họ để họ có thể kinh nghiệm Chúa, gặp gỡ Chúa buổi sáng hôm nay cho chính mình. Và lạy Chúa, chúng con là người đã tin nhận Chúa, lạy Chúa giúp chúng con có thể ra đi với sứ mạng, với trọng trách mà Chúa giao phó, với sứ mạng cấp thiết và cần thiết để nói cho mọi người biết về mối liên hệ tuyệt vời chúng con có với Chúa Trời là Cha, có với nhau là anh em trong Chúa, trong gia đình đức tin, những người thuộc về Ngài và hy vọng sống về một đấng sống. Xin giúp chúng con có thể sống cho phúc âm của Chúa, đừng để chúng con chển mãn hững hờ và bỏ qua sứ mạng này. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, xin Ngài tiếp tục dạy dỗ mỗi một chúng con, tiếp tục hướng dẫn mỗi chúng con, thêm đức tin cho chúng con, chỉ chúng con sống cho phúc âm của Chúa, cho chân lý về đấng sống. Và bởi tin cậy nơi Chúa, lời Chúa cho biết rằng vì Chúa sống, chúng con cũng sẽ sống. Lạy Chúa, đây là sự trông cậy chắc chắn chúng con có trong Ngài. Chúng con vui mừng về điều đó. Và nếu họ chứng cứ Chúa sống đâu nào, chúng con có thể nói một cách mạnh mẽ rằng thật sự Chúa sống trong này. Xin Chúa, chúng con có thể thể hiện điều đó ra trong nếp sống mỗi một ngày và sống cho Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa Nhật Phục Sinh 2021 sẽ là một cơ hội, một dấu ấn trong cuộc đời của mỗi một chúng con, để rồi chúng con có thể gặp gỡ Chúa, gặp gỡ Chúa tại đền thờ, tại chỗ chúng con ra mắt Chúa trong sự thờ phượng, cần được thanh tẩy để có thể đến với Chúa, cần được truyền dạy để có thể hiểu biết về Chúa, gặp gỡ Chúa tại thập tự để được thứ tha tội lỗi, nhận biết mình là tội nhân và đón nhận ơn tha thứ, gặp gỡ Chúa tại phần mộ để thấy rằng Chúa là đấng sống. Chúng con có thể được biến đổi cuộc đời khi chúng con tiếp nhận Chúa phục sinh cho chính cuộc đời mình. Đây có thể là kinh nghiệm mà chúng con gặp lại Chúa một lần nữa, một cách tươi mới cho chúng con. Và với một số người có thể đây là lần đầu tiên sẽ gặp gỡ Chúa. Con còn nguyện xin Thánh Linh Chúa làm việc trong tâm lòng những người này, những anh em chúng con, những thân hữu. Và thật sự chúng con muốn những người này sẽ trở thành anh em của chúng con trong ý nghĩa thuộc linh thật sự, là những người trong gia đình đức tin thuộc về Chúa khi tiếp nhận Ngài. Con còn nguyện chính lên Chúa làm việc. Xin Chúa hướng dẫn, xin Chúa cứu những người thuộc về Ngài trong vòng chúng con, những người nghe sứ điệp buổi sáng hôm nay. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.